tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là bốn nước ASEAN được mời tham dự thượng đỉnh BRICS tại Nga. Indonesia chính thức gia nhập BRICS với tư cách là thành viên đầy đủ theo thông cáo ngày 6 tháng 1 năm 2025 của Brazil, nước chủ tịch luân phiên. Thái Lan và Malaysia thì chính thức có tư cách quốc gia đối tác BRICS từ ngày 1 tháng 1. Riêng Việt Nam đã không có tên trong danh sách 9 nước phản hồi lời mời của BRICS được Nga công bố hôm 23 tháng 12 năm 2024. BRICS được 4 nước thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập năm 2009. Phát biểu tại thượng đỉnh BRICS mở rộng ngày 24 tháng 10 năm ngoái tại Kazan, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh là Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng với BRICS và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 10, khi được hỏi về lời mời Việt Nam tham gia với tư cách là quốc gia đối tác, mở đường cho việc trở thành thành viên chính thức, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, xin trích, Việt Nam sẽ nghiên cứu những thông tin về cơ chế của BRICS. Việc Việt Nam tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương ở khu vực và quốc tế luôn được nghiên cứu và xem xét trên cơ sở phù hợp với lợi ích, điều kiện và khả năng của Việt Nam. Đến cuối năm 2024, Việt Nam đã không phản hồi lời mời theo thời hạn. Thông qua phát biểu của Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt, nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải, Đại học Hoa Kỳ, American University ở Washington DC, nhận định với RFI tiếng Việt ngày 9 tháng 1 là có hai yếu tố có thể giải thích cho việc Việt Nam không phản hồi lời mời trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Thứ nhất là bản thân quy chế, mục tiêu, đối tác, đối tượng, mục đích hình thành của nhóm và hoạt động của BRICS, và thứ hai là vì lợi ích của Việt Nam.
Về yếu tố thứ nhất về phía BRICS, thì chúng ta thấy BRICS vẫn chỉ là hoạt động với danh nghĩa như là một nhóm, một câu lạc bộ. Và đương nhiên là chúng ta không phủ nhận là cái nhóm và câu lạc bộ này nó đang trên đường tiến tới hoàn thiện thành một cơ chế đa phương chính thống hơn. Thế nhưng mà khi nào nó trở thành một cái cơ chế chính thống, một cái cơ chế đa phương thực sự thì chúng ta chưa rõ. Cái thứ hai, rõ ràng là những phát ngôn, chủ trương và nỗ lực hoạt động của những thành viên chủ chốt của nhóm này như Trung Quốc và Nga là thúc đẩy hoạt động của BRICS theo hướng chống lại Mỹ và phương Tây. Và trên thực tế, đây là hai nước đang có đối đầu với Mỹ và phương Tây ở phương diện này hay là phương diện khác. Thế thì với một nhóm có chủ trương như vậy thì việc Việt Nam tham gia là trái với chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam. Tôi nói là chính sách tổng thể đối ngoại của Việt Nam. Đó là chưa xét đến vấn đề lợi ích. Ngoài ra thì chúng ta thấy BRICS vẫn chỉ là một cái câu lạc bộ đến để hô hào là chính và chỉ để phục vụ danh nghĩa và uy tín của một số nước lớn. Chứ còn về hoạt động thực chất, cơ chế để đảm bảo hoạt động, đem lại lợi ích kinh tế thực chất thì chưa có gì nhiều cả. Ngoài cái gọi là ngân hàng phát triển mới. Rồi kể từ khi BRICS chính thức ra đời năm 2009, tức là cách đây 15 năm, thì chúng ta thấy tại sao Trung Quốc và Nga lại không thúc đẩy những cái cơ chế ổn định hơn, thực chất hơn bên trong BRICS để đưa nhóm này hoạt động như một tổ chức, chứ không phải chỉ thuần túy là một câu lạc bộ. Nếu chúng ta nhìn vào cả quá trình hoạt động của BRICS từ năm 2009 cho đến nay, thì có thể thấy nhóm này chủ trương nâng tầm và mở rộng thành viên của họ trong mấy năm trở lại đây thôi. Đặc biệt là từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine và quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng. Nghĩa là bản thân họ chỉ đẩy mạnh khi có sự xung đột và đối đầu với Mỹ và phương Tây. Nhưng ở thời điểm quan hệ hai bên Nga-Mỹ, Trung Quốc-Mỹ ở trạng thái mà chúng ta hay gọi đó là cơm lành canh ngọt, thì BRICS đâu có dùm beng như hiện nay. Do vậy cũng cần phải xem xét động cơ của Nga và Trung Quốc là hai nước lớn. Đặc biệt là ở đây tôi nói Nga và Trung Quốc, họ không có mất gì cả khi lợi ích của BRICS có tồn tại hay không. Mà thực tế thì họ chỉ có lợi. Vậy dù BRICS có trực tiếp đối đầu hay là không đối đầu với Mỹ, với phương Tây thì họ vẫn có lợi. Tất nhiên bản thân Nga và Trung Quốc thì đều nhận thấy quan hệ hữu hảo với Mỹ và phương Tây thì vẫn có lợi hơn với họ. Chúng ta thử nhìn vào cái quá trình trỗi dậy của Trung Quốc, sự phục hồi lại của Nga, sự giàu lên của hai nước này và vị thế của họ có được như ngày nay là nhờ đâu? Rõ ràng đó là nhờ Mỹ và phương Tây chứ. Và yếu tố cuối cùng đó là nhìn rộng và xa hơn chiến lược toàn cầu của Nga và Trung Quốc thì BRICS sẽ chỉ là một cái cơ chế phục vụ lợi ích của họ. Chúng ta thừa biết người Nga hiểu rõ là Mỹ và phương Tây chẳng bao giờ thích gì họ. Điều này xuất phát từ lợi ích, từ vấn đề lịch sử phát triển và mở rộng lãnh thổ của Nga. Putin khi lên cầm quyền từ năm 1999 hiểu rõ nước Nga như thế nào trong quan hệ với phương Tây, với Mỹ. Đã có những lúc ông phải nhún để mà hưởng lợi trong cái quan hệ giữa Mỹ và phương Tây. Nhưng khi đã cảm thấy đủ lực thì chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và phương Tây nó lại như thế nào và như hiện nay. Rồi với Trung Quốc, với những sáng kiến toàn cầu của ông Tập Cận Bình đưa ra, nó cũng đã thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc. Trong khi đó, bản thân quan hệ giữa các thành viên trong BRICS hiện nay với nhau cũng rất là phức tạp. lợi ích phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là những vấn đề từ khía cạnh của BRICS.
Yếu tố thứ hai được nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh đó chính là lợi ích của Việt Nam.
Thì khi BRICS chưa hình thành các cơ chế và định chế chính thống để hoạt động của nhóm, làm sao cho nó ổn định và thực chất, và làm sao mà cái nhóm này nó không hoạt động mang cái nghĩa là tạo cực để đối đầu, thì tôi thấy việc tham gia vào nhóm này không đem lại lợi ích gì về kinh tế cho Việt Nam cả. Trong khi đó, quan hệ kinh tế của Việt Nam với từng nước thành viên chủ chốt của nhóm này, với Trung Quốc, với Nga, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và các nước khác vẫn đang diễn ra là tốt rồi. Đó là chưa kể một số thành viên của nhóm này, một số đối tác của nhóm này lại tham gia cơ chế đa phương khác, thì Việt Nam cũng tham gia những cái cơ chế đó rồi. Thế thì nói về lợi ích kinh tế, chúng ta cũng đừng nhìn vào cái con số tổng hợp GDP của toàn khối hay là dân số của toàn khối BRICS này. Bởi vì đương nhiên càng nhiều thành viên, càng nhiều nước tham gia thì con số tổng hợp nó phải tăng. Nhưng lợi ích thực chất là gì thì lại là một cái câu chuyện khác, phải đi tìm hiểu. Trong quan hệ quốc tế nó phải như vậy. Cái vấn đề thứ hai đó là Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 dựa vào công nghệ vượt trội. Và coi đó như là một cách để tránh cái bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang nói là phải phát triển cái công nghệ bán dẫn, công nghệ AI, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì công nghệ này ở đâu ra? Nga và Trung Quốc có công nghệ mà Việt Nam cần không? Và nếu có thì liệu họ có chuyển giao hay hỗ trợ Việt Nam không? Rõ ràng đây là bài toán về lợi ích mà Việt Nam cần phải tính toán khi tham gia một cái nhóm, cái câu lạc bộ với những cái thành viên đang đẩy mạnh vấn đề đối đầu với Mỹ. Điểm thứ ba trong vấn đề về lợi ích của Việt Nam đó là vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Đây vừa là mặt lợi nhưng cũng có thể là mặt bất lợi nếu như Việt Nam không xử lý khéo trong quan hệ quốc tế. Việt Nam nằm ở cái trung tâm khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và lại ngay sát Trung Quốc nữa. Trong khi cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn, giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Mỹ và Nga ngày càng gia tăng. Do đó, nếu như mà Việt Nam không xử lý khéo thì dễ bị lợi dụng và cuốn vào cái cuộc cạnh tranh lợi ích này của các nước. Thì khi đó, Việt Nam lại có thể trở thành một cái chiến địa của những cái lợi ích xung đột như đã từng xảy ra trong thế kỷ 20. Và rõ ràng đây là bài học lịch sử và xương máu. Nó đòi hỏi Việt Nam phải khôn khéo và tỉnh táo. Không thể bị vội vàng cuốn theo cái xu hướng hình thành nhóm, câu lạc bộ hay là cái mối liên kết nào đó. Đối với một quốc gia dân tộc thì tầm nhìn chiến lược về lợi ích phải là trăm năm, chứ không thể chỉ là xác định một hoặc hai thập kỷ được.
Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với những chính sách thương mại đối ngoại được cho là sẽ cứng rắn hơn và khó đoán. Liệu trong 4 năm nhiệm kỳ của ông, Việt Nam sẽ có cân nhắc đến việc trở thành quốc gia đối tác của BRICS hay không? Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải giải thích.
Nói một cách song phẳng là thế này, vấn đề tham gia vào BRICS thì vẫn nằm trên bàn và đề ngỏ. Tôi không nghĩ rằng là Việt Nam cũng không dại gì mà nói không và cũng không dại gì vội vàng tham gia tại thời điểm này. Và nếu nói một cách sách vở và lý thuyết thì việc Việt Nam có trở thành đối tác của BRICS hay không nó không phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ là ai, cho dù là Cộng hòa hay là Dân chủ. Mà trên thực tế Mỹ cũng sẽ hiểu vị thế của Việt Nam là như thế nào, lập trường của Việt Nam là ra sao. Thì đương nhiên về phía Việt Nam thì Việt Nam phải cân nhắc và nó phải phụ thuộc vào mối quan hệ của Mỹ với cả các nước thành viên của BRICS, giữa quan hệ Mỹ-Trung và quan hệ Mỹ-Nga. Như chúng ta đã nghe thấy, ông Trump từng đe dọa rất là công khai và mạnh mẽ rằng nếu như các nước BRICS mà muốn thoát ly đồng đô la thì ông ấy sẽ áp đặt thuế 100%, tức là các nước của BRICS sẽ phải quên Mỹ đi, không làm ăn gì với Mỹ nữa. Nếu trong cái bối cảnh đó, nó sẽ rất là phụ thuộc vào các thành viên chủ chốt của BRICS sẽ thúc đẩy BRICS đi đến đâu và sẽ đối đầu giữa Mỹ đi đến đâu. Và thời điểm đó, đương nhiên là Việt Nam sẽ phải theo dõi chặt chẽ sự phát triển cái mối quan hệ của BRICS với Mỹ và ngược lại sẽ phải theo dõi chặt chẽ cái mối quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ và Nga trong thời gian tới. Thì tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ phải phụ thuộc vào trong 6 tháng tới xem chính quyền của ông Trump sẽ giải quyết các cuộc xung đột Nga và Ukraine như thế nào. Rồi vấn đề áp đặt thuế, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến triển đến đâu. Thì tôi nghĩ điều đó sẽ giúp Việt Nam có câu trả lời rõ ràng hơn trong việc quyết định có đẩy mạnh cái việc tham gia vào hoặc là đối tác với cả BRICS hay không.
Chuyến công du Nga và dự thượng đỉnh BRICS tại Kazan của Thủ tướng Phạm Minh Chính được tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá là phù hợp với hoạt động chính sách đối ngoại của Việt Nam, không thể hiện thân Nga, nước đang gây chiến ở Ukraine, vì Thủ tướng Việt Nam tham dự một hoạt động đa phương và có nhiều các nguyên thủ quốc gia khác.
Trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì Việt Nam đã nói rõ cái lập trường và thể hiện cái lập trường đó như thế nào. Việt Nam đón ông Putin sang tháng 7, nhưng sang tháng 9 khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam đi New York dự hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc thì ông ấy cũng đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với cả Tổng thống Ukraine. Thì điều đó rõ ràng là Việt Nam thể hiện cái lập trường là trung lập, không đứng về phía bên nào. và nó không có nghĩa cái chuyến đi của ông Chính thể hiện là Việt Nam đứng về phía Nga trong cái cuộc chiến đó. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, Mỹ và các nước phương Tây đã hiểu rõ cái lập trường của Việt Nam. Tất nhiên, Mỹ và phương Tây thì mong muốn Việt Nam thể hiện rõ ràng hơn là sẽ phản đối Nga hay là ủng hộ Ukraine. Thế nhưng mà tôi không nghĩ rằng cái chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ thể hiện một cách rõ ràng là Việt Nam sẽ đứng về phe nào. Và Việt Nam cũng đã nói rõ là Việt Nam không chọn phe trong cái cuộc chiến này.